Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 17 tháng 12, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Hòa bình Thế giới, mùng 1 tháng Giêng, 2011. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của bà Giovanna Cipriani về việc tìm kiếm Thánh Ý Chúa trong mọi bất trắc cuộc đời. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về các lời sấm ngôn sứ liên quan tới vị vua cứu thế thuộc dòng dõi David. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 16 tháng 12, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến các vị đại sứ năm nước là Nepal, Zambia, Andorra, Seychelles và Mali đến trình quốc thư. Ngài cổ võ cộng đồng thế giới sống thực tình huynh đệ. Trong diễn văn chào mừng các vị tân đại sứ, Đức Thánh Cha ghi nhận lý tưởng đẹp đẽ về tình huynh đệ hiện diện trong khẩu hiệu của nhiều quốc gia. Nhưng phần lớn nguyên tắc này chỉ là những dòng chữ chết trong các xã hội chính trị cận đại và hiện nay. Nhất là vì ảnh hưởng của các ý thức hệ cá nhân chủ nghĩa hoặc duy tập thể. Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của tình huynh đệ và nhấn mạnh rằng, để sống xứng đáng, mỗi người đều cần được tôn trọng, cần được công lý và các quyền của họ, cần được nhìn nhận một cách cụ thể. Nhưng điều này vẫn chưa đủ để sống một cuộc sống hoàn toàn xứng đáng với con người, vì con người còn cần tình huynh đệ nữa. Đây là sự thật không những trên bình diện các quan hệ thân cận, nhưng cả trên bình diện hoàn cầu nữa. Đức Phaolô VI đã từng khẳng định rằng, chậm tiến có một nguyên do sâu xa, đó là thiếu tình huynh đệ. Đức Thánh Cha cũng nói về sự đóng góp của giáo hội trong việc cổ võ và thực thi tình huynh đệ, theo giáo huấn của Chúa Kitô cũng như sứ mạng Chúa đã ủy thác cho giáo hội.
Vatican, sáng hôm qua, sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng 2011 sắp tới đã được công bố với chủ đề Tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hòa bình. Sứ điệp được Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, cùng với vị Tổng Thư ký là Đức Cha Mario Tozzo, giới thiệu với giới báo chí trong cuộc họp báo tại Phòng Báo chí Tòa Thánh. Sứ điệp của Đức Thánh Cha gồm 15 đoạn, trong đó Ngài nói đến tầm quan trọng, ý nghĩa và nguồn gốc của tự do tôn giáo, tương quan giữa quyền tự do này với hòa bình, chiều kích công cộng của tôn giáo, và những nguy cơ lạm dụng tự do tôn giáo. Đức Thánh Cha đặc biệt tố giác trào lưu cực đoan và sự thù nghịch chống các tín hữu Kitô do quan niệm duy đời cực đoan. Ngài viết, xã hội nào muốn áp đặt, hoặc trái lại muốn dùng bạo lực để chối bỏ tôn giáo là một xã hội bất công đối với con người và Thiên Chúa và đối với cả chính mình nữa. Đức Thánh Cha lên án các cuộc bách hại và kỳ thị tôn giáo, nhất là những hành động bạo lực và bất bao dung chống tôn giáo dựa trên tôn giáo. Ngài khẳng định, đặc biệt tại Á, Phi, nạn nhân chính của những vụ này là thành phần các nhóm tôn giáo thiểu số. Họ bị cấm không được tự do tuyên xưng tôn giáo hoặc thay đổi tôn giáo bằng những hành động dọa nạt hoặc vi phạm các quyền và tự do căn bản, cũng như những thiện ích của cải cơ bản của họ, thậm chí đến độ cầm tù hoặc tước đoạt sự sống của họ. Đức Thánh Cha không quên lên án những hình thức thù nghịch một cách tinh vi hơn chống lại tôn giáo như ta thấy tại nhiều nước Tây Phương. Những hình thức đó được diễn tả qua sự chối bỏ lịch sử và các biểu tượng tôn giáo, trong đó có phản ánh căn tính và văn hóa của đại đa số công dân. Những hình thức ấy thường nuôi dưỡng sự oán ghét và thành kiến và không phù hợp với quan niệm thanh thản và quân bình về sự đa nguyên và đặc tính đời của các tổ chức.
Vatican, Chiều hôm qua 16 tháng 12, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cử hành kinh chiều tại đền thờ Thánh Phêrô với 10.000 sinh viên các đại học ở Roma nhân ngày đầu tiên trong tuần cửu nhật chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Hiện diện tại buổi cầu nguyện có Đức Hồng Y Vanlini, giám quản Roma, các giáo sư viện trưởng và các giới hữu trách các đại học Roma. Đặc biệt có 150 sinh viên chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức. Phần thánh ca do ca đoàn Liên Đại học Thủ đô cùng với ca đoàn Nhạc viện Thánh Cecilia đảm trách. Trong dịp này, ảnh Đức Mẹ là tòa đấng khôn ngoan đã được đưa từ cuộc thánh du ở Phi Châu trở lại Roma và đặt trước bàn thờ chính. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, sau khi diễn giải về việc chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng sinh, Đức Thánh Cha đặc biệt khích lệ hoạt động của giáo phận Roma trong việc mục vụ đại học. Chương trình năm nay có chủ đề là Thánh lễ đã xong, anh chị em hãy ra đi trong khuôn viên của dân ngoại. Chủ đề này dựa vào lời chào kết thúc của thánh lễ, mời gọi tất cả hãy trở thành nhân chứng về tình bác ái biến đổi cuộc sống con người và khơi lên trong xã hội mầm mống nền văn minh tình thương. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha cổ võ các đại học đời ở Roma cộng tác với các phân khoa thần học để giúp khắc phục những hiểu lầm và thành kiến cản trở sự phát triển một nền văn hóa chân chính. Sự cộng tác như thế cho thấy có thể có một cuộc đối thoại mới, một sự cộng tác mới mẻ giữa Đức Tin Kitô và các kiến thức khác, không lẫn lộn cũng không chia lìa, nhưng cùng chia sẻ khát vọng phục vụ con người toàn diện. Vào cuối buổi hát kinh, phái đoàn sinh viên Đại học Phi Châu đã trao ảnh Đức Mẹ cho phái đoàn giới trẻ Tây Ban Nha để rước tới các đại học Tây Ban Nha trong chương trình chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 26 sẽ tiến hành tại Madrid vào trung tuần tháng 8 năm tới.
Fribourg, Ủy ban Luân lý Sinh học thuộc Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ phê bình việc một tòa án tại nước này tha bổng thủ phạm một vụ làm cho chết êm dịu và khẳng định rằng hành động này vẫn là một hành vi sát nhân và phải bị trừng phạt. Trong thông cáo công bố hôm 15 tháng 12 vừa qua với chữ ký của bác sĩ chủ tịch Thierry Colo nhắc đến vụ tòa án ở Boudry, bang Neuchâtel đã tha bổng một bác sĩ muốn giúp một bệnh nhân tự tử và sau đó chính ông đã chích thuốc độc cho bệnh nhân chết. Tuy hành động này phải bị luật pháp trừng phạt chiếu theo điều số 114 của hình luật thị sĩ vì là một hành vi giết người theo lời yêu cầu của nạn nhân, nhưng tòa án đã biện minh cho hành động của bác sĩ và nhìn nhận đó là một tình trạng cần thiết. Ủy ban giám mục nhắc lại rằng giết người theo lời yêu cầu của bệnh nhân và trợ giúp tự tử đều theo cùng một luận lý, đó là chấm dứt một tình trạng trong cuộc sống bị coi là không thể chịu nổi. Vậy mà luật pháp không phải chỉ phản ánh dư luận trong một thời đại nào đó, nhưng một số luật còn quy định những căn bản của cuộc sống trong xã hội, đó là cấm gây ra cái chết cho người khác hoặc đồng lõa với hành động đó và không thể thương lượng được về vấn đề này.
Pakistan, cảnh sát tại tỉnh Sindh bên Pakistan đã bắt giữ một bác sĩ vì đã vứt bỏ một danh thiếp của một đại diện hãng dược phẩm có tên là Mohammed Faizan. Tờ thông tin các giáo hội Á Châu của Hội thừa Sai Paris ra ngày 15 tháng 12 vừa qua đưa tin. Mặc dù chiến dịch của quốc tế đang gia tăng đòi chính quyền Pakistan bãi bỏ đạo luật bất công chống kỳ thị Hồi giáo, nhưng áp lực của các nhóm Hồi giáo cực đoan tại Pakistan trên các cơ quan nhà nước tại đây cũng gia tăng, như vụ bác sĩ Nawshad Valijani chứng tỏ. Bác sĩ Valijani ở thành phố Hyderabad thuộc hệ phái Ismailis, Hồi giáo Shia thiểu số, và bị người Hồi giáo Sunnit coi là lạc đạo. Theo ông Mushatashad, chỉ huy trưởng cảnh sát tại Hyderabad, ông Mohammad Faizan, đại diện một công ty dược phẩm, đã đệ đơn kiện bác sĩ Valijani về tội xúc phạm đến tiên tri Mohammed vì đã ném danh thiếp của ông vào sọt rác khi ông đến bệnh xá của bác sĩ Valijani để quảng cáo thuốc hôm 9 tháng 12 vừa qua. Bác sĩ Valijani đã xin lỗi và nói rằng mình không có ý định xúc phạm đến tiên tri Mohammed khi ném danh thiếp vào sọt rác. Dù vậy, các vị lãnh đạo Hồi giáo đã tạo áp lực buộc các cảnh sát phải bắt giam bác sĩ Valijani. Tờ điện báo Kitô Pakistan số ra ngày 12 tháng 12 nhắc lại rằng 99,9% tên của người Hồi giáo bắt đầu bằng tên gọi Mohammed.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng 2011.
Kính thưa quý vị thính giả, như quý vị vừa nghe trong phần tin tức, sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Hòa bình Thế giới đầu năm tới có chủ đề là Tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hòa bình. Giới thiệu sứ điệp này trong cuộc họp báo sáng hôm qua, Đức Hồng Y Peter Turkson, người Ghana, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cho biết, sứ điệp gồm có lời Đức Thánh Cha chúc mừng năm mới và nhắc đến cuộc tấn công chống các tín hữu Kitô tại Iraq. Trong phần chính của sứ điệp, Đức Thánh Cha trình bày ý nghĩa tự do tôn giáo và những thể thức khác nhau, qua đó tự do này dẫn đến hòa bình và những kinh nghiệm về hòa bình. Và sau cùng là kết luận suy tư về hòa bình như một hồng ân của Thiên Chúa, và đồng thời cũng là công trình của những người nam nữ thiện trí và trước tiên là các tín hữu. Đức Hồng Y Turkson nhận xét rằng, tự do tôn giáo là đề tài sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày hòa bình thế giới sắp tới. Không những vì đề tài này là trọng tâm đạo lý xã hội công giáo, nhưng còn vì cuộc sống tự do tôn giáo như một ơn gọi cơ bản của con người, một nhân quyền bất khả nhượng và phổ quát, và là một chìa khóa hòa bình, tự do ấy tiếp tục bị đe dọa. Trước tiên từ phía trào lưu tục hóa quá khích, tỏ ra bất bao dung đối với Thiên Chúa và mọi hình thức biểu lộ tôn giáo. Tiếp đến là từ phía các trào lưu cực đoan về tôn giáo, chính trị hóa tôn giáo và áp đặt các đạo của nhà nước. Ngoài ra, tự do tôn giáo cũng bị đe dọa vì sự nảy sinh trào lưu duy tương đối về văn hóa và tôn giáo ngày càng lan tràn và mạnh mẽ ngày nay. Chính sự toàn cầu hóa vốn làm gia tăng sự lệ thuộc nhau và những hình thức quan hệ mới, sự đi lại dễ dàng hơn của con người, sự đối chiếu giữa nền văn hóa và tôn giáo cũng bị lợi dụng, nhất là trong lĩnh vực tôn giáo để đạt tới hiệu quả đối ngược là làm cho nền văn hóa của nhân loại trở nên nghèo nàn hơn và xúi dục thái độ bất bao dung, phủ nhận và chối bỏ quyền tự do tôn giáo. Trong sứ điệp Đức Thánh Cha coi việc bảo vệ tự do tôn giáo trong thế giới đa văn hóa, đa tôn giáo và bị tục hóa ngày nay như một trong những cách thức để bảo vệ hòa bình thế giới.
Sang đến bối cảnh sứ điệp của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Turkson nhắc lại rằng một trong những nghĩa vụ quan trọng được đề ra cho thế giới chúng ta sau Thế chiến thứ hai là việc soạn thảo chấp nhận và công bố Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền năm 1948. Bối cảnh khiến Liên Hiệp Quốc đề ra tuyên ngôn này chính là các ý thức hệ độc tài, những bất công và kinh hoàng do chiến tranh. Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền là một đại hiến chương về sự bao dung, tôn trọng lẫn nhau, công lý, hòa bình, công ích của nhân loại. Điều số 18 của tuyên ngôn khẳng định tự do tôn giáo như sau, quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo, quyền này bao gồm tự do thay đổi tôn giáo hoặc tín ngưỡng và tự do biểu lộ một cách biệt lập hoặc chung, công khai hoặc riêng tư, tôn giáo hoặc tín ngưỡng của mình qua việc phụng tự, giảng dạy, thực hành và tuân giữ các lễ nghi. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã ca ngợi Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền vì đã cho phép các nền văn hóa khác nhau, các hệ thống pháp lý và kiểu mẫu định chế đồng quy chung quanh một nòng cốt cơ bản của các giá trị và các quyền. Nhưng Đức Thánh Cha cũng tỏ ra lo âu vì càng ngày càng có những tổ chức phủ nhận tính chất phổ quát của các quyền ấy, nhân danh những quan điểm khác nhau về văn hóa, chính trị, xã hội và thậm chí cả tôn giáo nữa. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhắc đến vụ Lausi được đưa ra trước Tòa án Nhân quyền Âu Châu nhắm chống treo thánh giá tại các trường công lập ở Italia. Vụ bà Asia Bibi ở Pakistan bị kết án tử hình về tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo, hoặc trường hợp các tín hữu Kitô bị kỳ thị ở miền Nam Sudan, tại Trung Đông, hoặc có những bác sĩ không được giấy phép hành nghề vì không muốn phá thai, hoặc trường hợp những nước đang trên đường phát triển từ chối không nhận viện trợ các kèm theo những điều kiện đi ngược với các xác tín tôn giáo và luân lý của họ, vân vân. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới 2011 được gửi đến những người thiện chí. văn kiện này nằm trong bối cảnh vừa nói, và Ngài nhắc đến những vụ phủ nhận quyền phổ quát về tự do tôn giáo dựa trên một sự lèo lái về văn hóa, chính trị và tôn giáo, kể cả từ phía những quốc gia đã phê chuẩn tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Sự phủ nhận này làm lu mờ sự thật về con người, coi rẻ phẩm giá con người, làm thương tổn sự tôn trọng các quyền của người khác, và xét cho cùng, thái độ ấy đe dọa hòa bình thế giới.
Tiếp tục bài giới thiệu sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nói đến đề tài chính của sứ điệp. Trước tiên là bản chất tự do tôn giáo. Tự do này là một con đường dẫn tới hòa bình vì nó ăn rễ sâu nơi phẩm giá con người, vốn có một ơn gọi siêu việt. Tự do tôn giáo diễn tả khả năng và ước muốn của mỗi người tìm cách thể hiện hoàn toàn bản thân trong tương quan cởi mở đối với Thiên Chúa và tha nhân. Tự do tôn giáo diễn tả sự tìm kiếm một ý nghĩa trong cuộc sống và khám phá các giá trị cũng như các nguyên tắc làm cho cuộc sống được tràn đầy ý nghĩa, hoặc một mình hoặc chung với cộng đoàn. Xét cho cùng, tự do tôn giáo diễn tả khả năng của con người trong việc tìm kiếm chân lý về Thiên Chúa và về chính mình. Xét vì con người kiến tạo một xã hội trần thế báo trước một xã hội thiên quốc, xã hội công bằng, hòa bình và hạnh phúc. Đề tài thứ hai là quyền tự do tôn giáo. Tự do tôn giáo được coi như là một quyền của con người không phải vì tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã khẳng định. Tự do tôn giáo không phải là một quyền do nhà nước ban phát. Nền tảng của nó không phải do sự thiết định của con người. Cùng với các quyền khác, tự do tôn giáo xuất phát từ luật luân lý tự nhiên và từ phẩm giá con người, vốn là thành phần công trình sáng tạo của Thiên Chúa, như Đức Gioan 23 và đạo lý kế tiếp của giáo hội đã dạy. Và như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhắc đến trong Sứ điệp Hòa bình năm 2011, nhà nước và các tổ chức công cộng khác cần phải nhìn nhận quyền tự do tôn giáo như một điều nội tại đối với con người, như một yếu tố không thể thiếu được để bảo vệ sự toàn vẹn của con người và hòa bình. Một đề tài khác cũng được Đức Thánh Cha đề cập đến trong sứ điệp là tự do tôn giáo và nghĩa vụ của chính quyền. Mặc dù tự do tôn giáo không cần nhà nước để được thiết lập, và tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cũng quy định điều này là quyền tự do tôn giáo không phải là một quyền vô giới hạn. Để bảo đảm cho tự do tôn giáo phục vụ hòa bình và không bị lạm dụng như vụ mục sư Jim Jones và nhóm của ông ở Guyana, sứ điệp của Đức Thánh Cha viết, giới hạn đúng đắn trong việc thực thi quyền tự do tôn giáo phải được xác định trong mọi hoàn cảnh xã hội một cách khôn ngoan về chính trị, theo những đòi hỏi của công ích.
Một vấn đề khác được bàn tới trong sứ điệp là tự do tôn giáo và sự tìm kiếm chân lý. Tự do tôn giáo là tự do không bị cưỡng bách và tự do đối với sự thật, như Đức Thánh Cha đã nhắc trong số 3 của sứ điệp. Chân lý tôn giáo được hướng về sự tìm kiếm Thiên Chúa đấng tạo hóa. Chính sự thật tuyệt đối về Thiên Chúa, ước muốn của tâm hồn con người khơi dậy nơi họ lời đáp trả bằng cách tự do gắn bó với chân lý ấy. Tự do tôn giáo nói về quyền của con người được diễn tả khả năng đón nhận Thiên Chúa. Tự do của con người đáp lại chân lý về bản chất của mình trong tư cách đã được Thiên Chúa dựng nên và được tạo thành để sống với Thiên Chúa, không bị cưỡng bách hay cản trở. Chính nhờ đó có người tìm được niềm an bình của mình và trở thành một dụng cụ hòa bình. Tự do tôn giáo và căn tính. Trong đoạn số 11 của Sứ Điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tự do tôn giáo không có nghĩa là tất cả các tôn giáo đều như nhau. Tự do ấy cũng không phải là động lực đưa tới thái độ duy tương đối về tôn giáo hoặc dửng dưng. Tự do tôn giáo có thể dung hợp với sự bảo vệ căn tính tôn giáo của mình, chống lại sự duy tương đối, tôn giáo hỗn hợp và thái độ tôn giáo cực đoan. Đó là những hình thức lạm dụng tự do tôn giáo. Đức Thánh Cha cũng nêu bật chiều kích cộng đoàn của tự do tôn giáo. Tự do này diễn tả tính chất cá nhân, đồng thời cũng có tính chất cộng đoàn. Tự do tôn giáo không chỉ thu hẹp vào việc tự do phụng tự, nó cũng có một chiều kích công cộng. Điều này cho phép các tín hữu được góp phần xây dựng trật tự xã hội. Ở đây chúng ta nhắc đến bốn người đã kiến thiết Liên Hiệp Âu Châu, đó là Adenauer, người Đức, De Gasperi, người Ý, Schumann và Monet, người Pháp, các trung tâm huấn luyện và văn hóa của giáo hội, rất nhiều dự án phát triển, trợ giúp y tế, giáo dục của giáo hội tại các xứ truyền giáo, v.v.
Như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định, đạo lý xã hội của Công giáo được đề ra là để đòi quyền công dân cho giáo hội Công giáo, phủ nhận quyền được tuyên xưng tôn giáo của mình nơi công cộng và phủ nhận quyền đem chân lý đức tin nâng đỡ đời sống xã hội sẽ đem tới những hậu quả tiêu cực cho sự phát triển đích thực. Đồng thời, việc không nhìn nhận sự đóng góp cho xã hội dựa trên chiều kích tôn giáo và trong sự tìm kiếm đấng tuyệt đối chắc chắn sẽ dành ưu tiên cho lối tiếp cận cá nhân chủ nghĩa và làm băng hoại sự thống nhất của nhân vị. Việc thực thi quyền tự do tôn giáo như con đường dẫn đến hòa bình bao hàm việc nhìn nhận sự hòa hợp cần phải có giữa hai lĩnh vực và hình thức cuộc sống, riêng tư và công cộng, cá nhân và cộng đồng. Một tín hữu Công giáo không phải chỉ là một chủ thể có quyền tự do tôn giáo, nhưng còn là một thành phần của một tập thể. Vì thế, khi tùng phục tập thể ấy không phải là mất tự do. Nó trở thành biểu hiện sự trung thành với tập thể, và sự trung thành chính là sự phát triển tự do.
Vấn đề tự do tôn giáo và nhà nước. Sứ điệp của Đức Thánh Cha khẳng định rằng mặc dù tự do tôn giáo không do nhà nước tạo nên, nhưng nhà nước phải nhìn nhận tự do tôn giáo như là điều nội tại đối với con người, cũng như nhìn nhận những hình thức diễn tả tự do tôn giáo ấy một cách cá nhân và cộng đoàn. Sự nhìn nhận tự do tôn giáo và tôn trọng phẩm giá nội tại của mỗi người cũng bao hàm nguyên tắc nhà nước có trách nhiệm bảo vệ cộng đoàn, xã hội và quốc gia. Mỗi nhà nước có nghĩa vụ đầu tiên phải bảo vệ dân chúng của mình chống lại những vi phạm trầm trọng và liên tục đối với các quyền con người. Nếu nhà nước không có khả năng bảo vệ như thế, thì cộng đồng quốc tế phải can thiệp bằng những phương tiện pháp luật đã được Hiến chương Liên Hiệp Quốc trù liệu và qua các văn kiện quốc tế khác.
Tự do tôn giáo được thúc đẩy do tình liên đới chứ không phải do sự hổ tương. Những lời kêu gọi của giáo hội cho tự do tôn giáo không nhắm đòi hỏi các đặc tính hổ trương của một cộng đoàn tín hữu. Đúng ra, những lời kêu gọi tự do tôn giáo dựa trên phẩm giá của con người. Chúng ta tôn trọng các quyền của người khác vì đó là điều đúng đắn phải làm, chứ không phải để có một sự tương đương hay vì một ân huệ nhận được. Đồng thời, khi những người khác chịu bách hại tín ngưỡng hoặc bị cấm cản không được thực hành tôn giáo, chúng ta cảm thông và liên đới với họ.
Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha nói đến tự do tôn giáo và nghĩa vụ truyền giáo. Nghĩa vụ Chúa Giê-xu ủy thác cho các tông đồ của Ngài ra đi rao giảng tin mừng cho thế giới, đưa chúng ta đến chỗ cứu xét quan hệ giữa tự do và chân lý trong việc thực thi tự do tôn giáo. Như Thánh Augustino đã nhận xét, không có gì mà linh hồn mong ước mạnh mẽ hơn là chân lý, và tự do đích thực mong muốn chân lý tuyệt đối là Thiên Chúa. Toàn thể việc loan báo tin mừng là một cố gắng khơi dậy tự do tôn giáo của con người để họ mong ước và đón nhận chân lý tin mừng. Chân lý phúc âm có đặc tính duy nhất vì là chân lý cứu độ. Chân lý này khác với các chân lý khác vốn là thành quả hoạt động tri thức của con người. Vì thế, nghĩa vụ truyền giảng tin mừng không trái ngược và không chống lại ý nghĩa của tự do tôn giáo. Đúng hơn, việc rao giảng tin mừng khơi dậy tự do tôn giáo của mỗi người và hướng dẫn tới chân lý cứu độ, với hy vọng rằng con người trong tự do tôn giáo của họ mong ước và đón nhận chân lý cứu độ. Khi đón nhận như thế, mọi tự do tôn giáo được hưởng an bình được ban cho mọi người Chúa thương.
Vừa rồi là nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng 1 năm 2011. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ của bà Giovanna Cipriani về việc tìm kiếm thánh ý Chúa trong mọi bất trắc cuộc đời.
Trong một lá thư gửi ban biên tập tuần báo Città Nuova, Thành Mới, cơ quan ngôn luận của phong trào Tổ Ấm, bà Giovanna Cipriani, một phụ nữ người Ý, đã kể lại kinh nghiệm tìm kiếm thánh ý và noi theo lời giảng dạy của Chúa Giê-xu trong mọi bất trắc cuộc đời như sau. Hôm ấy là một ngày hè tháng 7, tôi quyết định cùng với bốn đứa cháu đạp xe đi dạo ở công viên. Chưa đạp được mấy vòng thì bỗng chợt, chân tôi trợt trên bàn đạp, hụt hẫng làm tôi té nhào. một cơn đau nhói từ gót chân nhức lên tận óc. Tôi hy vọng là chỉ trật chân sơ sài, nhưng cả nhà nhất định chở tôi đến nhà thương, và sau khi chụp quang tuyến X, các bác sĩ báo cho tôi biết là xương gót chân và bàn chân của tôi bị gãy, phải bó bột và không được đặt chân xuống đất trong một thời gian dài. Thật khổ cho thân tôi, lúc ấy là tháng 7, trời thì nóng bức mà tôi phải án binh bất động, bất lực ngồi im nhìn cái chân bị bó bột. Nhà cửa bề bộn, tôi không thể dọn dẹp lau chùi gì được vì không thể đặt chân xuống đất. Nóng như thiêu như đốt mà không thể tự tắm rửa hay đi toilet một mình, phải chờ đợi sự giúp đỡ của một người thân. Tôi đành kiên nhẫn dâng cho Chúa Giêsu những thời điểm khó khăn này và nhất quyết tìm cách thực hành lời Chúa dạy mỗi ngày. Tôi nhớ rõ là trong tháng ấy, lời sự sống được chọn từ câu: sau khi đã yêu thương các môn đệ trong trần thế, người đã yêu thương họ cho đến cùng. Lời sự sống là những câu được phong trào tổ ấm qua người lãnh đạo lúc ấy là chị Kiara Lubick chọn từ phúc âm để làm đề tài suy gẫm và hướng dẫn hành động của các thành viên. Để thực hiện lời dạy này, tôi đã quyết định sẽ tránh làm phiền người thân đến mức tối đa. Tôi sẽ làm hết sức để giúp họ một tay trong nhà bếp, làm những việc mà tôi có thể làm được, chẳng hạn như là gọt khoai, lặt rau, và tôi nhất định không than thở trách móc khi trời quá nóng hay khi chân đau nhức quá sức chịu đựng. Sang đến đầu tháng 8, các bác sĩ quyết định tháo băng bột, nhưng tôi vẫn phải chống nạng và di chuyển thật khó khăn. Tôi vẫn chưa tự mình dọn dẹp nhà cửa được. Bực bội dâng cao vì quay mặt đi đâu cũng chỉ thấy nhà cửa bề bộn. Tôi liền chạy đến cầu cứu với lời sự sống tháng 8 ấy, viết rằng: hãy tìm kiếm trước hết nước Thiên Chúa và công lý của Người, rồi mọi sự khác sẽ được ban thêm cho. Lời sự sống nhắc nhở cho tôi biết rằng tôi có một người cha trên trời hằng quan tâm lo lắng cho tôi mọi sự. Và khi mà các bạn hữu đến thăm tôi, giúp tôi làm việc nhà hay đơn giản là để trò chuyện với tôi vui sướng cảm nhận được rằng đây chính là câu trả lời cho vấn nạn làm sao để sống lúc này đây trong an bình thanh thản, hưởng nếm niềm vui ngay lúc này, ngay tại đây mà không nuối tiếc quá khứ hay chờ đợi tương lai, bởi vì quá khứ và tương lai không thuộc quyền quyết định của chúng ta. Chỉ có hiện tại mới nằm trong tầm tay con người mà thôi. Và cũng nhờ thời gian bị buộc phải án binh bất động ấy, tôi đã có nhiều thời giờ hơn để gọi điện thoại hay dùng điện thư hỏi thăm bạn bè họ hàng xa gần. Rất nhiều khi, qua điện thoại hay điện thư, tôi còn quên đi những khó khăn cá nhân để giúp đỡ bạn bè thân thuộc giải quyết nhiều vấn đề nữa. Sang đến tháng 9, lời sự sống tháng này là: với lòng liên lỉ kiên trì, bạn sẽ cứu thoát các linh hồn. Trong tháng này, tôi vẫn đi lại khó khăn, nhất là khi phải leo cầu thang và vẫn phải theo các khóa tái tập luyện đi lại. Nhiều lúc tôi nghĩ quẩn rằng, nếu cứ tiếp tục khập khiễng thế này, có lẽ tôi phải nghĩ vĩnh viễn giã từ các chuyến du ngoạn trên vùng núi mất thôi. Nhưng mỗi khi tư tưởng này xuất hiện, tôi liền cố gắng xua đuổi nó ra khỏi đầu óc ngay, và thay vào đó là một lời tán tụng cậy trông vào lòng Chúa nhân từ. Rồi tháng 10 qua đi. Tháng 11, tôi đi đứng lại khá bình thường, chỉ hơi hơi khập khiễng mà thôi. Tôi lái xe trở lại. Lời sự sống tháng 11 nói về: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn là người giàu muốn vào nước trời. Lời này giúp tôi vượt ra khỏi chính mình và gắn bó với Chúa hơn. Bây giờ tôi đã khỏe hẳn và tôi luôn luôn dâng lời cảm tạ Chúa đã cho tôi cơ hội phải ngồi lại một chỗ để suy gẫm và đã cầm tay tôi dắt đi trên con đường nội tâm, dẫn tôi đến chỗ biết và yêu Chúa hơn.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài các lời sấm ngôn sứ liên quan tới vị vua cứu thế thuộc dòng dõi David.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lời sấm về vua cứu thế thuộc dòng tộc David, có lời sấm của ngôn sứ Isaiah về ánh sáng lớn bừng lên chiếu soi cho những người bước đi trong tăm tối, chương 9 câu 1 tới câu 6, và lời sấm về chồi lộc nảy mầm từ gốc Jesse trong chương 11 câu 1 tới câu 9. Vì vua tương lai đó của dân tộc Israel sẽ xuất thân từ làng Bethlehem vùng Ephrata, nghĩa là một người thuộc dòng tộc David, như ngôn sứ Micha viết trong chương 5 câu 1. Phần ngươi hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Juda, từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel, nguồn gốc của ngươi có từ thuở xa xưa. Trong kỷ nguyên cánh chung, Thiên Chúa sẽ khơi dậy một vị vua khôn ngoan và công chính, có khả năng cứu thoát dân của Thiên Chúa, vì người sẽ là một nhân vật thiên linh như ngôn sứ Jeremiah đã báo trước trong chương 23. Này sẽ tới những ngày sấm ngôn của Gia-vê, ta sẽ làm nảy sinh cho nhà David một chồi con chính thức. Vị vua lên ngôi trị vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi trong xứ sở. Vua sẽ thi hành điều chính trực công minh. Thời bấy giờ, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Israel được sống yên hàn. Danh hiệu người ta tặng vua ấy sẽ là Gia-vê, sự công chính của chúng ta. Vì vua cứu thế ấy, khiêm tốn và hiền dịu, là ngôn sứ và là người bênh vực dân nghèo, sẽ tái lập vương quốc đại đồng của hòa bình và công lý trên toàn thế giới, như được tả trong Thánh Vịnh 72. Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính ngài cho vị tân vương, trao công lý ngài vào tay thái tử, để tân vương xét xử dân ngài theo công lý, và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn. Núi đem lại cảnh hòa bình trăm họ, đồi rước về nền công lý vạn dân. Người sẽ bảo toàn quyền lợi dân cùng khổ, ra tay cứu độ kẻ khó nghèo, đập tan lũ cường hào ác bá. Triều đại người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị, tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn. Người bá chủ từ biển này sang biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất. Lời loan báo vương quốc tuyệt diệu này của Thiên Chúa do vị vua cứu thế thực hiện, không thể không đem lại niềm vui sâu xa cho mọi người. Ngôn sứ Zacharia viết trong chương 9, nào thiếu nữ Sion hãy vui mừng hoan hỉ, hỡi thiếu nữ Jerusalem hãy vui sướng reo hò, vì kìa Gia-vê của ngươi đang đến với ngươi. Người là đấng chính trực, đấng toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con còn theo mẹ. Ngôn sứ Ezekiel giới thiệu vương quyền của đấng cứu thế trong viễn tượng mục tử. Một người xuất thân từ dòng tộc David sẽ cai quản dân Thiên Chúa như một mục tử tốt lành, khôn ngoan và mạnh mẽ, và sẽ tái lập vương quốc hòa bình. Ngôn sứ viết trong chương 34, ta sẽ cho xuất hiện một mục tử để chăn dắt chúng, nó sẽ chăn dắt chúng, đó là David tôi tớ của ta. Chính nó sẽ chăn dắt chúng, chính nó sẽ là mục tử của chúng. Chính ta Gia-vê, ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và David tôi tớ của ta sẽ là ông hoàng ở giữa chúng. Ngôn sứ lặp lại trong chương 37, David tôi tớ ta sẽ làm vua cai trị chúng, sẽ chỉ có một mục tử duy nhất cho chúng hết thảy. Chúng sẽ sống theo các phán quyết của ta, sẽ tuân giữ các thánh chỉ của ta và đem ra thực hành. Tất cả các lời sấm ấy đều ám chỉ Đức Giêsu Kitô, vị vua cứu thế thuộc dòng tộc David. Các văn bản miêu tả vị vua cứu thế trên đây cũng cho thấy tương quan khăng khít giữa dân Israel là dân riêng được Gia-vê Thiên Chúa tuyển chọn và vương quốc của Thiên Chúa. Nếu Gia-vê là vua của vũ trụ và của tất cả mọi dân tộc trên trái đất này, nếu đấng cứu thế sẽ cai trị từ biển này sang biển nọ và trên mọi dân nước, thì sự kiện Israel là vương quốc tuyệt diệu của Thiên Chúa là điều không thể phủ nhận được. Văn bản chương 19 sách Xuất Hành nói rất rõ về điều này. Gia-vê Thiên Chúa truyền cho ông Mô-sê nói với dân Israel như sau: vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của ta, vì toàn cõi đất đều là của ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh. Văn bản này rất chính xác vì nó không chỉ cho biết là vương quốc của Thiên Chúa bao gồm một cách cụ thể những gì mà cũng trình bày các điều kiện để được là thành phần của vương quốc ấy nữa. Trước hết, vương quốc của Thiên Chúa có nghĩa là sở hữu riêng của Thiên Chúa. Kiểu nói vương quốc tư tế rõ ràng là được đặt song song với các kiểu nói sở hữu riêng của Thiên Chúa và dân tộc thánh. Như thế là một vương quốc tư tế của Thiên Chúa có nghĩa là một dân tộc thánh, là sở hữu riêng của Thiên Chúa, hoàn toàn thuộc Thiên Chúa, là của riêng của người, thánh thiêng và quý báu nhất. Với giao ước ký kết với Gia-vê Thiên Chúa tại núi Sinai, dân Israel đã trở thành của thánh của Thiên Chúa, nghĩa là sở hữu của người, như ngôn sứ Giê-rê-mi-a sẽ viết trong chương 2. Bấy giờ Israel là của thánh thuộc về Gia-vê, là phần hoa lợi đầu mùa của người. Tất cả những ai ăn lạm vào đó đều phạm lỗi, chúng phải mang tai mắc họa. Ông Mô-sê công bố cho dân Israel biết đặc ân đó, hoa trái tình yêu tuyển chọn của Thiên Chúa đối với họ. Gia-vê đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em, không phải vì anh em đông hơn mọi dân. Thật ra anh em là dân nhỏ nhất trong các dân, nhưng chính là vì yêu thương anh em và để giữ lời thề hứa với cha ông anh em mà Gia-vê đã ra tay uy quyền đưa anh em và giải thoát anh em khỏi cảnh nô lệ, khỏi tay Pharaoh vua Ai Cập. Anh em phải biết rằng Gia-vê Thiên Chúa của anh em thật là Thiên Chúa, là Thiên Chúa trung thành cho đến muôn ngàn thế hệ, người vẫn giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến người và tuân giữ các mệnh lệnh của người. Xa hơn, trong chương 14, tác giả sách Đệ Nhị Luật căn dặn dân Israel không được theo các thói tục của dân ngoại. Vì anh em là một dân thánh hiến cho Gia-vê, Thiên Chúa của anh em. Gia-vê đã chọn anh em từ giữa muôn dân trên mặt đất là một dân thuộc quyền sở hữu của người. Ngôn sứ Isaiah cũng nhắc tới sự kiện này khi viết trong chương 43. Ta đã gầy dựng cho ta dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen ta. Trong lời than vãn vì đền thờ bị tàn phá và thù địch lộng hành, tác giả Thánh Vịnh 74 cũng xin Chúa nhớ tới dân Ngài đã chọn. Xin nhớ đến đoàn dân Ngài quy tụ thuở ban đầu, chi tộc Ngài chuộc lấy làm sản nghiệp riêng và núi Si-on nơi Ngài ngự trị. Thật thế, Chúa đã chọn nhà Gia-cóp như sở hữu của Ngài, như tác giả Thánh Vịnh 135 khẳng định. Vì Chúa đã chọn nhà Gia-cóp, dành Israel làm sản nghiệp riêng, Ngài đã giải phóng họ khỏi kiếp sống nô lệ Pharaoh Ai Cập và đã làm bao điểm thiêng dấu lạ trên đất Ai Cập, buộc Pharaoh phải để cho dân Israel ra đi. Các việc diệu kỳ ấy được tác giả Thánh Vịnh 135 và 136 duyệt lại. Gia-vê Thiên Chúa sát hại các con đầu lòng Ai Cập, giang cánh tay uy quyền mạnh mẽ dẫn Israel ra khỏi xứ này. Nước biển đỏ Chúa phân làm hai khối, đưa Israel lối giữa băng qua. Xô xuống biển Pharaoh cùng binh tướng. Chúa dẫn đưa dân người qua sa mạc, sát hại bao lãnh chúa hùng cường, tiêu diệt những quân vương hiển hách, vua Sihon của dân tộc Emori và vua Ốc cầm quyền Ba-san nữa. Người chiếm đất họ ban làm gia sản, cho tôi tớ người là Israel. Chúa nhớ đến dân Israel giữa cảnh nhục nhằn và gỡ họ thoát khỏi tay thù địch. Sau khi băng qua biển đỏ và chứng kiến cảnh sa mã Pharaoh, Gia-vê xô xuống lòng biển, khiến cho tướng dũng với hùng binh chết chìm trong biển sậy. Ông Mô-sê cùng với con cái Israel hát mừng Gia-vê bài ca như ghi trong chương 15 sách Xuất Hành. Ca tụng Chúa đã ra tay uy hùng mạnh mẽ và quyền năng để giải thoát Israel khỏi quân binh Ai Cập. Trong nhãn quan thần học của trường phái tư tế, Gia-vê Thiên Chúa không chỉ giải phóng Israel trên bình diện chính trị, kinh tế, xã hội để biến họ thành một quốc gia như quan điểm của trường phái Gia-vít, cũng không chỉ giải phóng họ để biến họ trở thành một xã hội bình đẳng, trong đó mọi người đều là anh chị em với nhau, mà không có kỳ thị và phân chia giai cấp. Trường phái tư tế đi xa hơn nữa, ra về giải phóng dân Israel để biến họ trở thành một vương quốc tư tế, một quốc gia thánh thiện. Ở đây chúng ta đạt tột đỉnh ơn gọi của Israel và cũng là ơn gọi của giáo hội do Chúa Kitô thành lập trong thời Tân Ước. Giáo hội là dân riêng mới của Thiên Chúa, trong đó mọi thành phần đều chia sẻ nhiệm vụ ngôn sứ, tư tế và vương giả của Chúa Giêsu Kitô, đấng thiên sai, ngôn sứ thành Nazareth và là vị vua cứu thế, hoàng tử của hòa bình, đấng đến để thiết lập nước Thiên Chúa trên trần gian này. Nước công lý và hòa bình bắt đầu trong chính tâm trí và cung cách suy tư hành xử của những người tiếp nhận Ngài và tin mừng yêu thương của Ngài. Vương quốc ấy của Chúa Giêsu Kitô, vua cứu thế, là vương quốc thiên linh nhưng có sức biến đổi tâm trí và cuộc sống con người đến độ khiến cho nước của Thiên Chúa hiện diện ngay trên trần gian này. Bất cứ ở đâu có người sống tin mừng yêu thương công lý và hòa bình thì ở đó nước của Thiên Chúa hiện diện, thì ở đó bắt đầu có trời mới đất mới. Và đó là tin vui mà giáo hội loan báo trong suốt mùa vọng, đặc biệt trong lễ Giáng sinh, mừng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa nhập thể làm người để cứu chuộc nhân loại, để tái lập vương quốc yêu thương, công lý và hòa bình của Thiên Chúa trên trần gian này.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến các vị đại sứ năm nước là Nepal, Zambia, Andorra, Seychelles và Mali đến trình quốc thư. Ngài cổ võ cộng đồng thế giới sống thực tình huynh đệ. Vatican, hôm qua sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng 1 năm 2011 sắp tới đã được công bố với chủ đề Tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hòa bình. Vatican, chiều hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cử hành kinh chiều tại đền thờ Thánh Phêrô với 10.000 sinh viên các đại học ở Roma nhân ngày đầu tiên trong tuần cửu nhật chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Xin tạm biệt quý vị.